Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, thời gian qua, chúng tôi trình bày về nguy hiểm của tội ngoại tình. Vì đây là nan đề nghiêm trọng xảy đến cho nhiều người. Ngay cả con cái Chúa cũng có người ngã vào lỗi lầm nguy hiểm này. Tội ngoại tình không chỉ khiến hôn nhân gãy đổ, gia đình tan nát, đem lại đau khổ cho đời sống mọi người liên hệ. Nhưng theo lời Chúa dạy trong sách Khải Huyền, người ngã vào tội này sẽ không được hưởng sự sống đời đời. Sách Khải Huyền chương 21 câu 8 ghi như vậy: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối, phần của chúng nó là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Trích Khải Huyền chương 21 câu 8 theo bản dịch truyền thống hiệu đính. Hôm nay chúng tôi xin nói về những hậu quả khác của tội ngoại tình mà nếu không tỉnh ngộ ăn năn, người ngã vào tội này sẽ phải nhận lấy. Trước hết, chúng tôi nhắc lại những điều xảy ra khi một người ngã vào ngoại tình, để chúng ta thấy đây là tội nghiêm trọng mà người có gia đình trong hạng tuổi nào cũng phải cẩn thận nhờ sức Chúa sống theo lời Chúa dạy để không vấp phải. Khi người tin Chúa ngã vào ngoại tình là ngã vào những lỗi lầm nghiêm trọng sau đây. Thứ nhất, bội lời giao ước với vợ, với chồng và gia đình hai bên. Thứ hai, không tôn trọng định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Thứ ba, vi phạm điều răn của Chúa. Thứ tư, sống trong giả dối, lừa dối những người liên hệ. Thứ năm, phá hủy thân thể là đền thờ của Chúa. Và thứ sáu, nếu không ăn năn từ bỏ, sẽ không tránh được những hậu quả đau đớn và cuối cùng là mất sự sống đời đời. Khi quyết định lập gia đình và bước vào hôn nhân, chúng ta không sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho phúc lợi của người mình yêu thương. Trước hết, chúng ta sống cho người phối ngẫu, tức là sống cho vợ, cho chồng mình, để đem lại hạnh phúc cho người đó. Và khi có con cái, chúng ta lại thêm trách nhiệm với con cái. Trách nhiệm làm vợ, làm chồng, cũng như trách nhiệm làm cha mẹ là những trách nhiệm chính yếu trong đời sống của người có gia đình. Khi một người không làm tròn trách nhiệm, không chung thủy với người bạn đời, nhưng chiều theo cái tôi yếu đuối, ích kỷ và ngã vào ngoại tình, người đó làm cho gia đình tan nát, để lại những ảnh hưởng đau thương và lâu dài trong đời sống của vợ, của chồng và của con cái. Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh Cựu Ước dạy như sau về tội ngoại tình. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm, vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Trích Châm Ngôn chương 6 câu 32 và 33. Ngoài những hậu quả to lớn đó, người phạm tội ngoại tình cũng mất đi lòng tin cậy của người chung quanh, nhất là người thân trong gia đình. Trước hết, người phạm tội ngoại tình sẽ mất đi lòng tin cậy của vợ, của chồng mình. Vì nhiều lý do. Trước hết, vì người đó không giữ vẹn lời đã hứa nguyện từ lúc ban đầu, khi hai người yêu nhau và cũng bội lời hứa nguyện trước mặt Chúa và người thân trong gia đình hai bên trong lễ thành hôn. Cũng không ai có thể tiếp tục tin cậy vợ hay tin cậy chồng mình khi biết người đó đã thay lòng đổi dạ, không một lòng yêu thương chung thủy như đã hứa nguyện. Không những thế, người phạm tội ngoại tình cũng mất đi lòng kính trọng của vợ con hay chồng con vì người đó thiếu chân thật, thay lòng đổi dạ với người thân yêu nhất của mình. Khi một người biết mình ngã vào ngoại tình mà không ăn năn, không dứt khoát với tội lỗi, người đó chỉ còn một con đường, một cách để sống, đó là sống trong giả dối, lừa dối mọi người, nhất là lừa dối người bạn đời để che đậy tội lỗi của mình. Nhưng không ai có thể che giấu tội của mình mãi mãi. Và một khi sự giả dối đó bị lộ ra, người phạm tội ngoại tình sẽ bị người trong gia đình, nhất là người bạn đời và con cái, không còn tin cậy và kính trọng nữa. Đây là điều tự nhiên, dễ hiểu. Trong quyển sách tựa đề Phải yêu hôn nhân nhiều mới bảo vệ được hôn nhân, tác giả Jerry Jenkins nói về sự giả dối của những người ngoại tình. Ông viết như vậy: người ngoại tình là những người luôn nói dối. Họ nói dối rất giỏi, cũng như những người nghiện ngập vậy. Và tác giả kể câu chuyện sau đây. Một đêm khuya nọ, có người gọi điện thoại cho bạn tôi và nói với bạn tôi: anh Hùng, người bạn thân của anh là người chồng đàng hoàng nhưng đã phản bội vợ để gian díu với một người đàn bà khác. Người bạn tôi không tin những gì vừa nghe, nên ngày hôm sau anh đi gặp anh Hùng để hỏi cho rõ thật hư như thế nào. Khi gặp được, người bạn tôi hỏi: anh Hùng ơi, chuyện anh với người đàn bà nào đó có đúng như vậy không? Anh nói cho tôi nghe được không? Người bạn tên Hùng trả lời: anh nói gì lạ vậy? Làm gì có chuyện đó? Rồi anh nhìn thẳng vào mặt người bạn của tôi và nói cách quả quyết: tôi bảo đảm với anh, đó là tin bịa đặt, không bao giờ có, nhất là với một người như tôi. Người được báo về tin này hỏi lại: nếu không có chuyện gì, tại sao có người biết rõ tên người đàn bà, cũng biết anh ta đi với bà đó ở đâu, ngày nào, họ biết đầy đủ hết? Anh Hùng trả lời với giọng cứng rắn và cương quyết: người ta vu khống cho tôi đó. Anh tin tôi đi, không bao giờ có chuyện đó. Người viết sách nói tiếp như vậy: người bạn của tôi nghe vậy thì thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh mừng vì nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ, chứ bạn của anh không có lăng nhăng với ai, gia đình anh vẫn hạnh phúc, không có gì phải quan tâm. Nhưng chỉ 2 tháng sau, vợ anh Hùng gọi điện thoại cho vợ của người bạn đã nghe tin qua phone, khóc lóc thảm thiết và cho biết khi chồng đi công tác xa, chị khám phá ra nhiều điều, nhiều bằng chứng cho thấy rõ là chồng chị phạm tội ngoại tình. Thế mà trước đây, khi người bạn của tác giả bài viết này hỏi, thì anh Hùng đã chối tội một cách mạnh mẽ và cương quyết, đến nỗi người bạn phải xấu hổ, tự trách mình sao nghi ngờ một người vô tội. Tuy nhiên, điều đáng buồn hơn hết là khi vợ và bạn bè chung quanh biết anh Hùng ngoại tình, anh không ăn năn hối lỗi để quay lại với người vợ đáng thương, nhưng quyết định ly dị vợ để sống với người đàn bà tội lỗi. Thưa quý vị, người ngã vào ngoại tình không những phản bội tình yêu của vợ của chồng mình, nhưng cũng sống trong dối trá về nhiều phương diện. Và nếu không ăn năn, hôn nhân và gia đình sẽ đi đến chỗ gãy đổ, để lại đau thương cho mọi người liên hệ. Hậu quả thứ hai mà người phạm tội ngoại tình không tránh được là mất đi lòng kính trọng và thương yêu của con cái. Nếu các con còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, có thể các em không biết rõ việc cha hay mẹ mình làm. Nhưng nếu đã khá lớn và hiểu biết, hoặc sau này khi khôn lớn, các con trong gia đình sẽ hiểu được nỗi đau của người cha hay người mẹ bị phản bội. Các em cũng sẽ thấm thía nỗi thiệt thòi của những người con sống trong gia đình đổ vỡ. Và sau này, khi nhìn lại, suy nghĩ lại, những người con đó sẽ mất đi lòng kính trọng đối với cha, với mẹ, vì cha hay mẹ mình đã bội lời hứa nguyện, gieo đau khổ cho người bạn đời, cũng như đã gạt bỏ trách nhiệm đối với gia đình, với con cái, để chạy theo những ham muốn ích kỷ và thấp hèn. Các con trong gia đình vì vậy sẽ không còn tình yêu đầy trọn, không còn lòng hiếu kính đối với người cha, người mẹ đã bội lời hứa nguyện, khiến cho gia đình tan nát và gieo đau khổ cho đời sống mọi người liên hệ. Vì vậy là cha mẹ chúng ta không chỉ dạy cho con cái biết điều hay lẽ phải, nhưng cũng dùng chính đời sống mình để làm gương về tình yêu thương, về lòng trung thành với những người và về những điều mình đã hứa nguyện, cho con cái nhìn thấy và bắt chước. Khi cha mẹ ngã vào ngoại tình là không dạy con cái điều hay lẽ phải mà cũng không làm gương tốt cho con noi theo. Hơn thế nữa, vì lỗi lầm của cha, của mẹ, đời sống trong gia đình không bình an, hạnh phúc, nhưng đầy dẫy xáo trộn, bất an. Điều đó sẽ khiến con cái có những kỷ niệm đau buồn, những kinh nghiệm không vui, không đẹp với cha mẹ, và vì thế sẽ mất đi lòng yêu thương, kính trọng đối với cha mẹ.